Chúng ta đã về đây chung sống an vui của một bản chất tầm thường của loài người, giữa loài người và loài người. Nhưng mà người thường, người đời luôn luôn trong tâm họ đã cấy nhiều sự động loạn bằng lý thuyết, tư tưởng, mất trật tự rất nhiều. Nếu không hướng về phần tu học thì không có cách nào tháo gỡ những sự rối ren trong nội tâm. Những nhà cách mạng tại thế đã tìm ra đủ phương hướng để cứu độ con người sống được an bình, vui, khỏe. Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả và vẫn chưa đi đến đâu được hết. Vì con người sự sống bị giới hạn, cho nên cách mạng không bao giờ thành công được. Chỉ có cách mạng bản thân mới có kết quả đời đời bất diệt. Cho nên tìm con đường tu học là cách mạng bản thân giữa tâm lẫn thân. Tâm chúng ta không hiểu được sự cấu trúc do đâu mà kết thành một chân tâm tại thế, nhìn lại một cái thể xác siêu diệu hiện tại chúng ta dòm. Người thế gian không có ai có thể chế cái luật rõ rệt như ta đã mang xuống trần gian và sự hiện diện của thế xác này. Từ luật trật tự cho luật sản xuất, tinh vi khoa học ngày hôm nay cũng là người mang xác thân làm. Còn về con đường tu học là siêu nhiên, thì sự siêu nhiên đó chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta cảm thức được sự siêu nhiên? Nếu chúng ta muốn trở về với sự siêu nhiên đó, ít nhất căn bản sự sống hiện tại chúng ta phải sống trong trật tự cái đã. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là lập lại trật tự cho bản thân. Một sự trách móc, đua đòi, bất chánh là phá hoại sự cấu trúc của thiên siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải thấy hai cái luật rõ ràng. Một luật phá hoại mà một luật kiến thiết rõ, kiến trúc, thăng hoa tư tưởng. Bây giờ chúng ta mới nhìn lại cái thể xác của chúng ta có thể giữ tại trần được bao lâu. Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ. Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng tới vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu. Ở đời nghe tới chữ tu là sợ lắm rồi. Cho nên ngày hôm nay nhóm Vô Vi đã phát minh và khai triển cái khoa học quyền bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới khoa học quyền bí, giờ mó được khai triển, được phát minh, được tâm thức cứu độ tràn đầy sự sáng suốt. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi, và chúng ta phải tự đi dấn thân và hy sinh những cái tánh hư tật xấu mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh, rồi đồng tu đồng tiên. Nam phụ lão ấu, già trẻ cũng có quyền tham gia để nghiên cứu và để nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình. Và chính mình phải dấn thân trong một ý chí thăng hoa vô cùng. Đã đặt rằng Chúa hay là Thượng Đế đã cho một phép lành, phép lạ xuống thế gian, thì những phép lạ là ai? Thông truyền rất lâu rồi, phép lạ, nhưng mà chúng ta là cái thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của trời ban. Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh tử và tiến hóa vô cùng không ngừng nghỉ. Con tim các bạn còn đập là còn làm việc, không có bao giờ các bạn được nghỉ đâu. Học hỏi, tiến hóa, không ngừng nghỉ. Thể hiện trước mắt sanh lão bệnh tử, khổ rồi hồi sinh. Ngày nay sự hiện diện ở trong căn phòng này và tâm tư của mọi người hướng thượng và hiểu được khả năng sẵn có của chính mình là chúng ta đang hồi sinh trong một ý chí thăng hoa. Nó rất rõ ràng, mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự và không có thể lẫn lộn được. Triệu triệu người, mặt mũi tai miệng ngũ tạng giống nhau mà nhìn ra khác nhau, có phải là trật tự siêu nhiên? Và một phép lạ của bề trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa. Không còn mong muốn một cái phép lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này. Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sái quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện tại. Dẹp được ngoại cảnh thì khôi phục được nội cảnh, trật tự trong tâm. Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu vô vi là toàn là những người có học sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín. Nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc từ một tích tắc, cử động phải rõ rệt từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có đường lối chứ không phải mờ ám nói tôi xuất hồn rồi tôi đi đâu ăn cướp của thiên hạ. Xuất hồn để học hỏi trong trật tự, mà sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rằng tôi từ đâu đến đây rồi tôi phải đi ra được, rồi trong trật tự tôi đã nhập xác này mà tôi mất trật tự, tôi đang kẹt ở đây và tôi lập lại trật tự thì tôi muốn đi lúc nào tôi đi, tôi đến được và tôi đi được. Cho nên nhiều người đâu có phải tu vô pháp này, nhưng mà ta nằm xuống là ta vẫn đi được. Ta học nhiều cái siêu diệu mà về cũng cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến. Thì cái đó mỗi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não sái quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta. Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng, không tiến hóa nổi. Tu bao nhiêu kiếp vẫn có u lì tại chỗ và không có thăng hoa. Ngược lại chúng ta phải làm được, rờ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt. Mọi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa. Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng nói nhẹ. Vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông cha. Rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm nghiễm những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông sư là ông cha làm cái gì trong nhà thờ. Ông cha là để giáo dục hạ mình, giúp đỡ các con tiến hóa. Ông sư cũng vậy, cũng phải hạ mình giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi. Ông Phật cũng càng hạ mình hơn nữa để độ, tận độ chúng sanh kia mà. Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vào nhà thờ còn sợ, rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào? Đi học cái sợ, rồi đi học cua gái, rồi đi học lấy chồng, ta mấy ta mà trong nhà thờ đâu có được. Cái luật ta tới chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài, và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Mà chúng ta cũng đang mang cái thể xác như hình hài người của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa. Rồi chúng ta lại ngược lại nhờ đỡ lợi dụng Ngài, làm sao được? Cho nên sự thật là sự thật, chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo phiền cho nội tâm và thoái bộ. Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi. Đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ để biến thành sinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt, nguyên ý của thanh tịnh. Cho nên chúng ta muốn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta phải mổ xẻ tất cả những sự sai lầm, mất trật tự của chính mình, tự nhiên trở về thanh tịnh. Hiểu hết là thanh tịnh, mà không hiểu làm sao tịnh. Cho nên phương pháp tu học hiện tại là nó hỗ trợ cho các bạn lập trật tự về thể, tâm. Nhưng mà thức thì chúng ta phải hiểu trước khi ta hành. Hiểu trọn tất cả mọi sự việc rồi chúng ta mới hành cái pháp. Nếu mà không hiểu, hành không được. Hành nó bán tính bán nghi, làm sao nó phát triển. không có sự bán tín bán nghi nữa. Khi mà chúng ta xét rõ ràng rồi, chúng ta hành chân ra chân, tà là tà, thì đâu có bị ma quỷ gì xâm nhập. Chân tà bất minh mới bị đảo lộn tình thế, mà đảo lộn tình thế thì ngoại xâm lợi dụng. Nhiều người đạt tới thanh tịnh thì cảm thức thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta. Tất cả đều cho mặt đất sanh thành, đất làm biết bao nhiêu việc cứu độ trần gian, nhưng mà người quên lãng đất. Xác của chúng ta từ đất, rồi từ nguyên điển của thanh quang, hai cái phối hợp mới kết thành. Vốn là hợp tác trong thanh tịnh mới kết thành một nhân duyên tại thế. Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, thì ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại trần. Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân trách, mà trong ý chí chúng ta nếu mà lui về thanh tịnh càng thấy rõ rệt mọi sự việc thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa. Mà đi tới trở về thanh tịnh rồi, các bạn đọc kinh vô tự thì tự nhiên con mắt của các bạn không còn bị già nua nữa. Con mắt tôi năm nay 66 tuổi mà tôi đọc chữ nhỏ còn được, là tại sao tôi không có sử dụng nhiều về đọc sách, nhưng mà tôi lại thiền nhiều, tôi lại đọc được những sách kinh vô tự. Như lời nói tôi nãy giờ, biết bao nhiêu sách dở viết ra, nhưng mà viết để làm gì? Kỳ thật nó nằm ở trong khối thần kinh thanh tịnh của mọi người, mà mọi người không biết trở về với thanh tịnh để tận đọc sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, liên hệ với cả ba cõi thiên địa nhân, mà không hiểu, cứ ôm cuốn sách học trong một góc đó rồi loạn óc luôn. Cho nên trật tự đã lập lại được rồi thì bất cứ cuốn sách nào thể hiện việc gì các bạn cũng có thể quan thông và có thể luận ra viết không biết bao nhiêu sách. Nếu viết các bạn nắm được cái luật sanh lão bệnh tử khổ và hồi sinh, viết biết bao nhiêu sách. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, ngày hôm nay khoa học đang tìm, đang khảo cổ, đang tìm mấy ngàn năm xưa mảnh đất này là mảnh đất tráng lệ tươi đẹp. Rồi tới bây giờ cái nền văn minh bây giờ nó thế nào, rồi kết tập lại để chi? Để cho các bạn có cơ hội thức tâm. Từ xa xưa đến nay cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, nhưng mà biến dạng mà thôi, nằm phát ra từ nguyên lý của âm dương và nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ, biến dạng mà thôi. Cái đó nó nằm ở đâu? Nằm hẳn trong chúng ta. Chúng ta có khối óc, có ngũ tạng, có ngũ hành, có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm dương đầy đủ rồi, chúng ta cảm thức càng ngày càng thanh tịnh, càng tìm ra rồi cống hiến, biến dạng đổi hình thức này, biến qua hình thức nọ mà thôi. Chung quy xưa nay là một. Cho nên người tu nắm được nguyên lý rồi, đối với cái việc phát triển và văn minh vật chất không có xa lạ đối với người. Cũng cái lò sẹt lửa nấu cơm là cũng dùng hơi nóng của nguyên lý để nấu cơm mà thôi. Thì bây giờ cũng dùng hơi nóng, rồi xưa lấy củi đốt thành hơi nóng, thì bây giờ nó biến dạng nhẹ đơn giản hơn thôi. Nhưng mà con người lại hung dữ hơn. Bây giờ nó văn minh hơn. Bọc đồng tiền trăm quan là muốn giết mấy loài thú là giết. Muốn hại người nào cũng được nữa. Cho người ta ngủ không được nữa. Lấy số telephone nói chửi họ mắt họ ngủ không được. Giết người không cần dao. Hồi trước đi xe bò accident chết một người là quan trọng lắm. Bây giờ đi máy bay chết mấy trăm người nháy mắt. Càng văn minh càng hung dữ hơn. Mà trở về biết tu, trở về với siêu tham văn minh thực chất của Thượng Đế là đánh tan sự hung dữ đó. Mình thấy giá trị của khối óc, và khối óc liên hệ với vũ trụ, khối óc mới là xây dựng và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Thì chỉ có đi một con đường thực chất tu học về khoa học huyền bí mới có cơ cứu rỗi những cái đại nạn sắp xảy tới. Sự hung dữ đại nạn đó do ai? Do lầm tham của con người chế ra bom nguyên tử giết con người. Đó là một trình độ ngu muội nhất ở trần gian này. Nếu mà nó trở hướng được, biết lo tu thì nó đem nguyên tử phục vụ sướng biết là bao nhiêu nhân loại sung sướng lắm. Cho nên thiện cũng nó, ác cũng nó, mà ta cũng vậy, thiện cũng ta và ác cũng ta. Vật chất luôn luôn hai trạng thái, con người cũng hai trạng thái. Cho nên chúng ta ngày hôm nay được duyên lành mà tái ngộ để phân tách những từ ly từ tí, mà trong hành động đó nó ở trong óc của chúng ta. Và chúng ta phải cương quyết lập lại trật tự khối óc để dâng cho trời cũng như cống hiến cho nhân loại chúng sanh mà ta đang thiếu nợ đây. Nói trong nhóm người này mà theo ông Tám tu chắc chết đói quá. Số người này mà thực tình tu trở về với thanh tịnh, nhìn nhận huynh đệ tỷ muội chung sống trong quả địa cầu, số người này không bao giờ bị đói và thật sự chia sẻ tình thương cho nhau, biết sử dụng tình người sâu đậm hơn. Nó thấy rõ cuộc sống là tạm, nhưng mà sự đóng góp là chánh. Thì tất cả mọi người đi làm về mua đồ bỏ đó, ai ăn cho hết. Có người chỉ có sợ đói mà thôi, mà thương yêu và chia sẻ lẫn nhau đâu có còn đói nữa. Mọi người đều chuẩn bị hành lý ra đi và đóng góp thật sự. Cho nên cái người tu Pháp Lý Vô Vi không bị đói. Nếu mà tu thực hành cho đúng và cái tâm trạng vì mọi người luôn luôn như vậy và để thăng hoa, người không bị đói và không bao giờ bị khổ nữa. Lúc nào cũng sánh bằng ý tờ, phục vụ tận tâm tận tình, không có một mảy may nào gian xảo hết. Cho nên muốn có sự thanh tịnh phải có sự hòa đồng, phải có sự hy sinh. Nếu không có hy sinh, không có hòa đồng, làm sao có thanh tịnh? Bây giờ các bạn đang ngồi tu, để tu với ai? Tu với ông trời. Tu cho ông trời là cho chúng sanh. Tại sao nó làm cho ông trời? Thay vì chờ ông trời ông phải cứu con của ông mà con ông thức tâm tự cứu thì phải làm việc cho ông trời không? Thay vì Thượng Đế phải biến dạng này, biến dạng nọ để cứu, nhưng mà bây giờ mình hiểu tất cả trạng thái đó rồi, mình tự cứu, đó là nhẹ gánh cho ông trời. Cho nên hai chữ thanh tịnh nói thì dễ, nhưng mà phải hành, mà bằng lòng tháo gỡ những sự trần trượt sẵn có của chính mình không? Liệng nó đi, vất nó đi, không cần thiết. Và chúng ta làm những chuyện cần thiết thì đương nhiên chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. Giữa con người với con người mà cũng sợ nhau, sợ gì? Sợ sự trách móc, sợ này, sợ kia, sợ nọ. Đó là làm yếu hèn và không có sử dụng tài năng tình người để đối đãi với nhau. Đâm ra sợ, sợ là rồi biến thành gì? Nó biến dạng qua cái cô chấp, ngu si. Không sợ. Tôi thương yêu nó mà tôi sợ gì? Và tôi trao đổi với thực chất chứ tôi không lường gạt nó. Thì nếu chỉ có phát triển, không có thụt lùi. Về lễ nghĩa trí tín ở trần gian là thể hiện việc trật tự của sự đối đãi lẫn nhau. Chứ nếu sự đối đãi mà không có trật tự, không được. Cho nên ở đời chúng ta có học hết rồi. Biết bao nhiêu vị thánh đã hy sinh cho chúng ta và viết bao nhiêu sách, dạy bao nhiêu bài vở và thể hiện qua cổ nhân, kẻ già người trẻ để giáo dục lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau trong trật tự mà chúng ta còn không chịu học nữa, rồi không biết chừng nào chúng ta mới tiến. Càng tu thanh tịnh càng quý những người xa xưa và càng quý những người mới sanh. Luôn luôn nắm cái cán cân công bằng tự thức trong nội tâm. Thực chất chứ không có phải nói ra bằng đôi môi. Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu, nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo hỏi chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự thiết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mỗi gia can, mỗi hành động của mỗi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi, và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh, nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhà hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Và ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình, chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, lập lại trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai, và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập, thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa và bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ buồn tuổi nữa. Hoàn cảnh nào các bạn cũng vui phục vụ để tìm ra chân lý mà giải tỏa sự phiền muộn của chính mình. Cho nên càng ngày càng những người vô vi đi làm đâu người ta sẽ thích, bởi vì họ hiểu rõ cái nguyên lý phục vụ. Thượng Đế đã phục vụ cho tôi phải tận tâm phục vụ tất cả mọi người. Thì từ đó họ sẽ nắm được nhiều chìa khóa trong xã hội và dẫn tiến mọi người tự thức và đồng đi với họ ở tương lai. Người vô vi nắm được chìa khóa thương yêu và xây dựng, cho người vô vi không nắm chìa khóa để điều khiển và tạo sự đắp tài, làm hư hại cơ cấu. Đem những tin lành thật sự từ trung thiên thế giới xuống cứu độ trần gian, không lấy cái lý luận phàm tâm để lừa gạt nữa. Các bạn thực thi cho đứng đắn như vậy thì người xung quanh các bạn càng ngày càng đông, vì con người đang khao khát sự thật và đang muốn có cơ hội trở về với sự chính giác của chính mình. Mấy chục năm còn lại trong cuộc đời của bạn, bạn phải dấn thân hy sinh và đạo đức, thì bạn sẽ không bị tiếc uổng sau khi bỏ xác. Hôm nay nói đến đây cũng nhiều rồi, mong rằng chiều nay các bạn nghe lại và mổ xẻ coi trong tâm mình còn cái gì ấm ức, những khuyết gì bị kẹt. Lên đây trực diện với tôi và tôi sẽ phân tách theo khả năng tu học trong hành trình thực chất tu tiến của tôi để giải đáp cho các bạn. Bác tu mà bác còn so sánh bên ngoài quá nhiều, thực chất của mình từ đâu đến và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi. Không nên lo ra và nghĩ người khác nói lý luận rất hay, nhưng mà họ đã đọc sách, họ phải tìm những sách vở, rồi họ đọc ra, nghe nói nó mạch lạc lắm. Nhưng mà kỳ thật, bác tu rồi bác thấy những chuyến xuất ra thế nào, và trụ lại cơ thể thế nào, mà nhờ cái gì bác mới tu được, nhờ cái pháp bác tu được. Rồi bác tu trong thanh tịnh, mà cầm cái mồm đi, bác thấy cảnh, bác thấy này, thấy kia, thấy nọ. Đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi điển giới, chứ không phải nơi tâm phạm. Thành ra lý luận phàm tánh bác không có, thành ra bác thấy bác thua người ta sao quá. Mà bác đâu có phải đi tu để ăn thua đâu, tu để trở về với thực chất thanh nhẹ. Ngày hôm nay bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao bác còn nghĩ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo? Con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ, mình phải làm sao lắp lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình trong thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên không có nên nghe, cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc, mà chân tâm của mình đã có, mình không giữ rồi mình đâm đầu chạy xuống. Cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng, không biết hưởng cái sung sướng đó. Ôi sư cha, tôi thấy rằng tôi thua người thế gian, tôi nhảy xuống thế gian, cái bùm kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối và không có phát triển được. Nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay tôi nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sẵn có của chính mình, và không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó. Chuyện đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện bác đi bác hiểu bác tiến, còn chuyện họ đi họ hiểu họ tiến. Trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng. Cho nên trên trời tiền thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện, chứ không phải ông tiên nào học chung được. Thiên cơ bất khả lão, mật pháp của mọi người đều giữ lấy mà tiến. Nếu mật pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình, họ cõi âm nó qua nó cũng bắt chước nó vậy đó. Nó không có phát triển. Còn thực chất là mình nắm được, đi được, thấy được, đó là thực chất. Cho nên người tu không tham, tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên. Cho nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc, tu một thời gian rồi cứ so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thụt lùi trở lại một vòng quanh rất lớn. Mà nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đã đủ rồi. Lùi về tu, không có thể so sánh với một lý lượng. Có nhiều người đọc sách ăn cắp lời Khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ, nhưng mà chính nó chưa có một kilo nào hết, không biết gì hết. Rồi làm sao mình so sánh nói là bạn đạo giỏi hơn tôi chỗ nào đâu? Cái thực chất thực hành đã chứng nghiệm rõ ràng, mình phải giữ nó đi. Kiếp trước không có tu, kiếp này không có cơ duyên tu như vậy đâu. Kiếp trước đã tu, kiếp này mới có cơ duyên tu. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến hành
có kiếp này thấy kiếp trước rõ rệt, tại sao họ u ơ và sơ sệt? Tạo ra khi sơ sệt nó tạo ra tham lam, tham đạo, và vấp phải một cái là nó đánh rớt xuống hạ tầng công tác. Lúc đó là khóc, không có cách phát triển nữa. Nhớ những gì tôi nói, giữ thanh tịnh để điển qua tiến hóa, không nên tạo hoang mang cho phần hồn và lục căn lục trần nữa. Pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định, cứ giữ đó mà đi tới, không có một sự trở ngại nào, chỉ có tháo gỡ và tiến, tháo gỡ và tiến, mãi mãi như vậy. Cõi âm nó xen vô tư tưởng con người trong nháy mắt, nếu con người nghĩ sai và hướng một chút về cái tà pháp nào nó cũng chiếm ngay. Đừng có nói là Chúa Phật lanh hơn ma quỷ mới thật sự lanh hơn Chúa Phật, vì nó xâm chiếm như Chúa Phật và nó sẽ gạt luôn cả Chúa Phật luôn. Phải nghiêm chỉnh thực hành ba pháp và giữ lề lối rõ rệt thì không cách gì nó xâm chiếm. Ở đời thì tùy duyên trở hành, gặp người nào cần thiết nói vài ba câu cho họ nghe thôi, không phải khai hết cho nó biết. Nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó, nó sẽ đi tới. Ngày hôm nay trong nhân quần học đạo pháp của Pháp Lý Vô Vi, bây giờ bắt đầu phân tách ra các nơi, rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời, nhưng mà để xem thực tâm hay là giả tâm. Tới lúc đó thì tất cả phán xét mới biết rõ. Thế gian có luật, trời không luật sao? Trời luật cũng tinh vi hơn luật của thế gian. Phạm luật bất hiếu, phạm luật phản đạo, phạm luật lừa gạt đều được ghi chép hết. Bà coi gì sao mang nữa, làm sao đỡ thầy thầy được. Nghĩa là bắt tu cho bác được giải nghiệp. Thấy không? Ở thế gian nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp bệnh, nghiệp hoạn, ngày nay được giải, được mừng, được tiến, nó đủ rồi. Rồi khôn ngoan một chút, dùng trì kỳ trí tu học mãi mãi như vậy là đóng góp cho cả vũ trụ và nhân sinh. Mà chưa trì kỳ trí đã nói rằng tôi không có khả năng, tôi không thấy gì, đắc lòng tham vào đó, trật, không có đúng. Hạnh hy sinh phải có, phải trì kỳ trí tu. Tôi đã vượt qua những tai nạn rồi, tôi bây giờ tiếp tục vượt nữa, vượt nữa, vượt tới đến thanh nhẹ. Lúc đó sẽ hay. Chứ đừng có nói tôi phải thế trời, thay thầy. Không, tôi hành, tôi tu là tôi đóng góp rồi. Thay vì tôi trở lại ác ôn, ăn cướp, giết người, đó là tôi làm buồn lòng trời Phật. Tôi không có làm điều đó. Đó là quý rồi. Chỉ có bao nhiêu đó, giữ thanh tịnh và đi tới. Đó là đại phước, thay vì động loạn. Hướng nào này, hướng nào kia, hướng nào nọ, bây giờ phải dứt khoát không có hướng đó, hướng về thanh tịnh và sáng suốt. Lúc đó đủ khỏi cần nói chuyện bằng miệng, mà nói chuyện bằng tâm phải trời Phật. Hiểu không? Cho nên dục tính là sẽ đem lại sự yếu đuối và hư khối thần kinh và cơ thể không có yên ổn. Cái đó trong trạng thái đó, mình làm con người trực tiếp, mình là hiểu hơn ai. Thấy rõ khi mà giao cấu rồi, con người đã yếu dần, yếu dần. Tại sao không chừa? Ông trời sinh cho chúng ta tham sân si hỷ nộ ái ố dục, để hỏi, đặt câu hỏi hàng ngày. Con còn tham không? Con còn sân không? Con còn si không? Con còn hỷ nộ ái ố dục không? Mà trong mấy điều đó chưa quán thông được một điều thì trách ai? Trách chủ nhân ông. Vì biết được mà không hành, thiếu sáng suốt. Một lần về tình dục thì tiêu hao biết bao nhiêu, tại sao không giữ cái củ quý đó để mà dưỡng thân tu học? Cho nên chuyện trời không cấm, nhưng mà trí khôn của con người nó sẽ tự giới hạn và nó tu tiên. Cái dục này mà chưa thức á, là cái hồn chưa bằng lòng trách nhiệm để cải tiến cái thể xác này và hỗ trợ cho cái hồn tiến hóa. Hồn chưa trọn thức nếu còn dục. Giữa nam và nữ biết yêu thương nhau, phải giữ sức khỏe cho nhau, không nên tiêu hao nhiều quá. Đó là thật sự yêu thương. Còn đòi dục mới kêu bằng thương, đó là làm lụng bại khối óc và hư cơ tạng. Đó là một tội nặng phá hủy tiểu thiên địa của Thượng Đế đã dạo. Cho nên cái tội nặng nhất ở địa ngục là cái chữ dục đứng đầu. Tội nặng nhất vì dục tạo thành tham, dục tạo thành ác. Dục luôn luôn củng cố vị trí ích kỷ eo hẹp và không có phát triển được. Những gì mình đã nắm trong tay mình phải suy xét và phân tách rõ ràng, và dùng cái nguyên khí dẫn tiến cái dục hướng thượng thay vì dục hướng hạ, đó là chuyển thức lên bên trên thay vì hướng hạ để tiêu hao. Cái dục của thể xác mà chuyển thức về tâm thức, chuyển thức về tâm thức, thì lúc đó cái tình thương yêu lớn lao, lớn rộng và quý trọng con người và con người vô cùng lại còn yêu người tình của mình nhiều hơn xưa nhiều hơn. Cho nên tuổi trẻ người nào cũng ghim về cái dục, tưởng cái dục là hạnh phúc, nhưng mà ngược lại nó đã hủy hoại thần kinh, hủy hoại đủ thứ. Mà người tu sớm mà ý thức được, người lúc nào cũng trẻ vui và cởi mở. Cho nên khi mà họ nghe qua cuốn băng này, họ thấy rằng từ cái dục họ mới chuyển về cái thức, đem cái dục hướng thượng, thì họ tự cứu và họ cảm thấy lần lần được sung sướng và nhẹ nhàng. Nếu diệt được cái dục là họ bỏ cả một gánh nặng trên vai. Cái tình yêu nó có lý do từ tiền kiếp tới bây giờ, rồi bây giờ nó ngộ, nó yêu và nó biết hướng thượng, yêu trong cộng đồng của vũ trụ, yêu và để giải tỏa những sự trược ô trong nội tâm, yêu để phát minh tất cả những cái mới để cống khiến cho ba cõi đó, yêu để thành đạt cái thanh tịnh, đó mới thật sự biết yêu. Cái đó cũng do cái khối thần kinh nó bị suy yếu mà chính mình ý thức chưa nổi và đã phá hoại cái khối thần kinh mà hướng về dục hướng hạ đó, thì nó luôn luôn nó phá hoại như vậy. Khi mình thanh nhẹ, mình thấy được cái lỗi lầm của đối phương muốn nói nhưng mà chưa được, vì cái khối thần kinh không có đủ khả năng để vận dụng sáng suốt mà để nói chuyện với người ta. Nó có những cái trường hợp này thường xuyên, và người tu vô vi luôn luôn có phải gặp phải những cái này trong thức và vô thức, biết rồi không biết, biết rồi không biết, biết rồi không biết. Từ đó nó mới gom gọn lên, nó mới thấy rõ là khi mà nó biết hết toàn diện rồi, nó trụ ở trong điển giới thanh quang rồi, lúc đó nó thấy khác. Cho nên nội từ ở trong bản thể kích động và phản động cho đến lúc thức tỉnh và ly khai bản thể là một sự thử thách lớn lao nhất trong cuộc đời tại thế gian. Cho nên ở đời cái thể xác này là cái cán cân để cân nhắc sự quân bình của tâm thức. Cho nên mọi người tự thức theo hoàn cảnh, trời Phật không có cấm, nhưng mà mình ý thức được thì hợp tác với nhau để trở nên mạnh khỏe và tu hành tinh tấn để mong cứu độ mình và cứu độ người ta ở tương lai.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng, tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ. Có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách thì một cố gắng ôm thêm động cũng có nữa. Tại không hiểu, và nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhào so đo đó phải dẹp nó qua một bên, thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ô thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được, không chịu bỏ, cứ bám vào bám vào bám vào cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai, giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi,
cuộc chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết rồi, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tốt quả khi hiểu được nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng, rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh tôn cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa, nhân quả của con mình hiểu chưa, việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vây trả của vũ trụ, muốn có thanh tịnh phải quan tâm và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm, gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết, nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi, tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình. Còn cái tánh con người thì phải đụng góc này, đụng góc kia, nó thích đụng thét rồi nó thích, nó mở ra, nó mới quy hồi cái trung tâm xuất ra. Cho nên con phải lăn xả vô, trước cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và luôn luôn mình ở trong cái điểm, những người nào mà kích bác mình phải nhảy hẳn vào đó, để mình kích bác mình nhiều hơn, thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lên. Cái ý tu bằng ký, bằng ý, cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó, mà mình là trường hợp đó, chứ không phải đem cái xác đâu. Cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý đi học. Cái ý nhảy trọn lành vô mọi sự việc, rồi cái trí mới xét rõ ràng, lúc đó nắm vững tình thể hơn. Thì mình không phải gấp phải, mình không có gặp phải những cái trường hợp mà bực bội trong nội tâm. Mình thấy mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội nữa? Phải vui, hòa, xét, tiến, thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thành tựu. Mình phải ở ngay cái trường hợp người chỉ trích, mình chỉ trích lại mình, thì sau này nó hết buồn. Bởi vì trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự mình đang xác nhận rằng đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương, thì nó đâu có buồn nữa. Xác nhận đối phương làm đúng, không có buồn nữa, vui. Mình có cái thước đã đo lường cái tâm mình, nhờ cái thước đối phương lấy quán làm ăn, mình đã được thành đạo. Còn cứ cho người ta vuốt ve vài đâu đâu, mình đâu có biết cái thanh tịnh mình tới đâu. Muốn đạt được quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự thật sự hòa. Nhờ kích động và phản động làm cái thước để đo lường chân tâm của mình được bao nhiêu, và mình thực hiện nó càng ngày càng thành đồng hồ.
Nó rồi nó lên mà thăng hoa được lên trên cái chỗ này, mà nó mở và nó xuất ra đều rồi á, thì cái ánh sáng ngồi ở đây á, muốn biết chuyện gì do cái tay mình cũng thấy á. Rút đầu xuống là thấy cái cảnh rõ ràng mọi sự việc. Ba người ta nói ba tôi mới chết rồi, má tôi mới chết rồi, chôn ở Việt Nam rồi, mình ngồi dòm về là mình cũng có thấy được chôn ở góc đi bằng cách nào, đi từ tiền núi làm sao, châu làm sao, mình thấy vậy thôi. Mình đừng có nói thét rồi nó bày tới đầy nhà rồi thét, là không có làm được gì hết, tu không có được. Cho nên cái đó là để hiểu thôi. Nó mở như vậy thì cái chuyện mở nó nhiều chuyện lắm, nó không mới cái này mới cái sơ thôi, nó còn sẽ nữa, sẽ làm nữa, mà tùy theo cái hoàn cảnh của con, tùy theo cái nghiệp duyên và sự lo âu của chính con. Nếu mà con còn lo âu, nó sẽ tắc nghẽn và không có mở. Có người tu vô vi mà thấy chuyện của người khác không phải là một chuyện lạ, rất dễ. Nếu mà trình độ cố gắng tu thì tự nhiên thấy à, không có khó khăn. Họ vừa nói cái là mình biết rồi, ở đâu vậy, hiểu. Nhưng mà hiểu rồi thôi, đừng có nói thét. Ở thế gian nó hay bắt mình làm thầy lắm, làm thét là làm mọi cho nó, cho mình tu không được. Cho nên trật tự của vũ trụ là mỗi một đơn vị đều có quyền thăng hoa và có quyền đi tự sát, cái chỗ tự giết mình cũng có nữa. Không có vấn đề theo thầy, nhưng mà tôi đi như thầy để trở về với tôi. thì vô vi nó công bằng như vậy đó. Ông đó ông trình độ về Thượng Đế thì ông về Thượng Đế, ông đó trình độ về Quan Âm thì về Quan Âm, ông trình độ về Chúa thì về Chúa. Nó mỗi cái trình độ đều khác nhau, không ai lớn ai hết. Là người nào cũng có cơ hội tiến theo trình độ sẵn có của chính họ. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái thức bình đẳng với nhau để trao đổi, trong lúc truyền pháp, trong lúc nói pháp cũng vậy. Bình đẳng như nhau, không ai lớn ai. Người tu trước phải hạ mình xuống và trả lời cho những người tu sau rõ rệt và giúp đỡ người sư tu sau trở về với vị trí của chính họ. Người tu trước không có quyền điều khiển, nhưng mà có quyền đề nghị để cho người tu sau xét có thực hành đúng hay là không. Tại sao những người tu thành đạo lại tôn trọng nhân quyền hơn là cái tâm phạm nữa? Vì Thượng Đế luôn luôn, Chúa luôn luôn tôn trọng nhân quyền, cho nó quyền ăn, quyền nói, đủ thứ hết. Và phân thanh trực cho nó thấy, và coi thử nó đi đường nào, chỉ của nó mà thôi. Cho nên cái pháp nào ở thế gian mà để mình có thể trở lại vị trí với chính mình có học được. Một cái pháp nào mà lệ thuộc vào đó mới làm nô tì của nô lệ của cái pháp đó là không nên theo. Đó là bàn môn tà đạo. Niệm Phật là điều quan trọng nhất của tâm linh, nó là chìa khóa để tiến vào ba cõi. Cho nên con đến đây may mắn biết được phương thức niệm Phật, là đó con đường có thể trở về. Còn cái phương pháp thiền là lập lại trật tự cho cơ thể được bình an, quân bình để trả cái nghiệp thân. Còn niệm Phật là khai triển tâm pháp rõ ràng.